tìm thời gian trong việc từ bỏ các chứng nghiện.
Trong số các thứ mà ta lạm dụng hoặc không biết cách dùng, nhiều nhất là thời gian. Cái tôi nhỏ bé của ta tìm mọi cách để tiết kiệm vài giây, vài phút, cho dù nó đang làm phung phí cả nhiều ngày và nhiều năm trong cuộc đời. Chẳng hạn thay vì đi bộ hay đi xe đạp đến một quán cà phê cách nhà chỉ có nửa dặm, bác hàng xóm của tôi lại thích chạy xe hơi đến. Khi cộng chung tất cả phí tổn, gồm cả tiền xăng, tiền hao mòn, tiền bảo hiểm, tiền thuế đường xá, thuế khí thải và các hạn chế về khí hậu khác, bác phải mất nhiều hơn là một vài đô la tiền báo và tiền cà phê. Đi bộ, tất nhiên, có thể còn có nhiều lợi ích hơn nữa. Nó làm khỏe lá phổi, gan ruột cùng các cơ quan bộ phận khác trong cơ thể. Nó tập cho ta quen với thời tiết, làm cho ta thích ứng tốt hơn với những cực điểm của nóng hoặc lạnh. Do đó, điều chỉnh nhiệt độ trong nhà một cách vừa phải, tiết kiệm được nhiều thời gian và nhiều tiền bạc hơn. Việc đi bộ nâng cao ý thức của chúng ta, kích thích nhận thức, thư giãn đầu óc, kích thích sinh lực và làm cho chúng ta tiếp xúc với thiên nhiên. Dù là trong những chặng đi bộ quen thuộc, vẫn luôn luôn có một cái gì tươi mới, hoặc một người, một vật, hoặc một hiện tượng thời tiết hiện ra trên đường đi. Không phải là sao nhãn hay lãng phí thời gian, đi bộ là hành động thiền định tự nhiên, một sự gián đoạn quý giá trong ngày, một sự đầu tư cho một tương lai khỏe mạnh lâu dài. Đi bộ thay vì lái xe đến quầy mua hàng hàng ngày, thậm chí còn có thể ngăn ngừa bệnh tim. Khi suy nghĩ về điều này, những chứng nghiện thông thường của chúng ta đối với cà phê, thuốc lá, đường, rượu, chất kích thích phần lớn được xem như một nỗ lực để tạo sự thăng bằng và làm chủ thời gian. Chúng ta uống cà phê buổi sáng và trong ngày để được tỉnh táo, kích thích khả năng sáng tạo, sắp xếp lịch làm việc, giữ cho khỏi buồn ngủ và làm việc hiệu quả hơn khi cảm thấy mình làm việc không hiệu quả. Chúng ta hút thuốc lá để lắng dịu, cải thiện sự tập trung, đặc biệt là khi đang có một công việc gây căng thẳng hoặc nhàm chán. Trong đó thời gian như dừng lại và chúng ta cần gián đoạn để giảm bớt sự buồn tẻ. Chúng ta nhấm nháp các thứ đồ ngọt vừa để kích thích, vừa để làm tê dại sự đau đớn và thất vọng của sự đơn điệu hàng ngày, hoặc một xáo trộn về mặt tình cảm. Mức đường huyết của chúng ta tăng vọt, sự vô thường của cuộc sống nhất thời được lãng quên, và những điều chúng ta không thể thay đổi không còn quan trọng nữa, ít ra là trong khoảnh khắc có sự thích thú. Chúng ta uống rượu và dùng chất kích thích để dìm nỗi buồn xuống vì sự gắn bó với những thứ mà thời gian đã lấy đi của chúng ta, hoặc là chúng ta đã để cho trôi qua, và để giảm thiểu nỗi lo lắng về tương lai, những chất kích thích này cho phép chúng ta trốn vào một thế giới ảo tưởng, thế giới mà ở đó thời gian có vẻ như dừng lại và mọi thứ đều thích thú và dễ chịu. Tất nhiên, tác dụng của những chất gây nghiện chỉ nhất thời và đòi hỏi những liều lượng lớn hơn để duy trì hiệu quả. Về lâu về dài, sức khỏe của chúng ta bị tổn hại, sự tỉnh táo bị lu mờ. Chúng ta càng ngày càng bị lệ thuộc nhiều hơn vào những chất làm lệch lạc định hướng của chúng ta đối với thời gian và không gian. Cách mà người Phật tử dùng để khắc phục stress và lo âu được gọi là phương tiện thiện xảo, sự giải quyết một cách hiệu quả và thích đáng những gì cần làm. Tôi có quen Marion, một phụ nữ trẻ phải làm một công việc đầy căng thẳng. Cô nói với tôi, cuối ngày tôi chỉ muốn gục xuống trước chiếc tivi với một chai rượu. Cô trải qua hầu hết mọi buổi tối như vậy. Sau đó cô đi ngủ và rồi lại bắt đầu một chu kỳ mới. Những người khác thì miệt mài trên Internet. Rõ ràng đây không phải là những cách để tái tạo sinh lực chúng ta cho một ngày ở phía trước, Thay vào đó, tôi khuyên cô nên có một cuộc đi bộ nhanh, ăn những thực phẩm tự nhiên, nấu tại nhà, ngồi thiền, tập thể dục, nghe nhạc, vẽ tranh, chụp hình, làm thơ, hoặc viết blog, hoặc làm những việc gì khác giúp để tiếp xúc với tự ngã bậc cao của mình. Nếu Marian theo đuổi những hoạt động này với thiền kết nối trọn vẹn, cô sẽ thấy hoàn toàn tươi tỉnh, khỏe mạnh và có thể áp dụng các phương tiện thiện xảo vào mọi công việc của mình. Có lẽ sự dựa dẫm lớn nhất của chúng ta ngày nay là ghiền các thiết bị điện tử. Chúng ta không thể rời khỏi sự kích thích thường xuyên của nguồn thông tin và giải trí bằng công nghệ cao. Mọi email mà chúng ta nhận được, mọi YouTube mà chúng ta tải về, mọi cuộc trò chuyện bằng tin nhắn của chúng ta đều kích hoạt những cảm giác vui thích do việc phóng ra một lượng dopamine trong não. Chất dẫn truyền thần kinh này cũng do thực phẩm và tình dục kích hoạt, có công dụng tạo ra những cảm giác hài lòng, thỏa mãn, và chúng ta được cấu tạo để tìm kiếm sự thích thú với những trải nghiệm này. Nhưng cũng như việc thèm muối và đường dẫn đến những phiền phức khôn lường về mặt sức khỏe và trọng lượng khi mà loại thực phẩm chứa nhiều đường và muối trở nên rẻ tiền, dễ mua, sự yêu thích, kết nối và tương tác với máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác đã lên tới mức chúng lấy cắp thời gian của chúng ta thay vì cho chúng ta thêm thời gian. Một bài viết mới đây trên tờ Newsweek đã dẫn lời nhà tâm lý học Adam G. Koss nói rằng nửa thế kỷ trước người ta có thể buồn chán sau một vài giờ không hoạt động. Ngày nay giới trẻ có thể thấy chán sau 30 giây không có việc gì để làm. Trẻ con ngày nay lớn lên trong sự tương tác thường xuyên với một thiết bị điện tử nào đó. Tình trạng đó không để cho chúng có thời gian để băn khoăn, khảo sát, giao tiếp với xã hội, phân tích hoặc suy tư về mình. Điều này có ảnh hưởng ra sao trên ý thức về thời gian của chúng thì chỉ có thể phỏng đoán, nhưng dường như là các thế hệ sau này có thể đánh mất kho báu của tự ngã cao hơn, như có những mối quan hệ sâu đậm với những người khác, tập trung vào một cuốn sách có thể làm thay đổi cuộc đời mình, hoặc tìm kiếm một lối sống có suy tư, vốn là cái quyền mà chúng ta đã có từ lúc sinh ra. Khi lớn lên, chúng ta không ngừng tiếp nhận thông tin. Một số người thậm chí còn mang cả điện thoại di động vào trong phòng tắm. Khi đi từ vách ngăn này sang vách ngăn khác trong nhà mình, tại nơi làm việc của mình hoặc tất cả những nơi nào ở khoảng giữa, chúng ta đang cắt thời gian ra thành những lát mỏng dần cho đến khi nó tuột qua các kẽ ngón tay. Chúng ta đang mất đi khái niệm nghỉ ngơi. Dù đi nghỉ nhưng chúng ta vẫn kiểm tra email một ngày 5 lần, hoặc chẳng bao giờ có một sự gián đoạn giữa các hoạt động để làm dịu lại, để chỉ cần hiện hữu thôi. Các nhà khoa học nói rằng nếu không có sự ngưng hoạt động trên thực tế thì chúng ta không thể củng cố các trải nghiệm của mình thành những ký ức vững vàng được. Dòng chảy kỹ thuật số không ngừng làm cho chúng ta mỏi mệt và tận dụng từng giây phút nhàn rỗi của chúng ta. Chúng ta đang tự làm hại mình bằng cách giết thời gian theo kiểu này. Chúng ta đáng được đối xử tốt hơn. Làm thế nào để chống lại một lối sống dường như là không thể chống lại ngày nay? Sự tăng vọt adrenaline đi kèm với âm thanh của máy tính và điện thoại di động. Một lần nữa là sự tập trung chú ý vào mỗi điều chúng ta gặp. Thiền kết nối trọn vẹn nhiều lần trong ngày nếu có thể được là thuốc giải độc cho chứng ghiền công nghệ cao đang cắt dụng sự tập trung của chúng ta. Hãy rời xa chiếc máy tính, đặt các thiết bị cầm tay xuống và chú ý vào mặt đất xanh rờn ở xung quanh, vào tiếng cười của một đứa trẻ bên ngoài cửa sổ, sức sống của chính bạn. Một trong những khám phá gây hào hứng nhất gần đây trong lĩnh vực hóa học thần kinh của bộ não là thiền định làm gia tăng mức sản xuất serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh có tác dụng tích cực trên tâm tính, thái độ và sự thoải mái về tình cảm. Ý nghĩa của các nghiên cứu này là thiền cho ta một phương cách an toàn tự nhiên để thư giãn, lắng dịu và ổn định tâm trạng. Ngoài sự căng thẳng và lo âu hàng ngày, mức serotonin thấp còn có liên quan tới một số lớn các rối loạn như béo phì, mất ngủ, giấc ngủ chập chờn, ngưng thở khi ngủ, nhức nửa đầu, hội chứng tiền kinh nguyệt và đau cơ. Nếu có một số lượng lớn người hành thiền thì sẽ giảm đáng kể việc sử dụng các loại thuốc trầm cảm mà mức tiêu thụ đã tăng vọt những năm gần đây. Nếu bạn đang phải dùng thuốc chống trầm cảm hoặc chống lo âu, hãy xem xét việc đưa thiền vào cuộc sống của mình một cách thật đều đặn. Với việc kết nối thường xuyên với tự ngã bậc cao theo cách này, thì khi đi khám bác sĩ, bạn sẽ thấy là mình chỉ cần một liều thuốc thấp hơn hoặc không cần nữa.
Một phần của cái toàn thể lớn hơn.
Trong cuốn The Biology of Belief, nhà sinh học tế bào Bruce Lipton đã viết về cơ sở khoa học của sự liên kết thân tâm và nêu lên điều kỳ diệu này. Mỗi tế bào giống như một tiểu vũ trụ trong toàn bộ con người. Phát triển rộng ra có thể nói rằng mỗi một con người là một tiểu vũ trụ của toàn thể loài người. Giờ đây, hãy tưởng tượng để thấy mỗi người chúng ta như những tế bào đang hoạt động bên trong cơ thể của một toàn thể lớn lao, vượt ngoài không gian và thời gian. Chúng ta được kết nối, không thể tách rời với các cộng đồng và các hệ thống khác, gia đình, bạn bè, nền văn hóa, đất nước, hành tinh, thái dương hệ và cả dải thiên hà. Chỉ có một khác biệt nhỏ về di truyền giữa loài người và loài tinh tinh, và chỉ có một khác biệt nhỏ giữa cấu trúc hóa học của hồng cầu trong máu động vật và cấu trúc hóa học của lục diệp tố trong cây cỏ. Sự liên hệ của những sinh vật như thế có đáng kinh ngạc không? Trong nền văn hóa duy nghiệm, vật chất và dựa trên thông tin duy lý của chúng ta, thật không dễ để cảm nhận một cách trực giác mối quan hệ cố hữu này với toàn bộ dây chuyền sự sống. Nhưng khi có thể trải nghiệm được sức mạnh của sự kết nối, chúng ta sẽ thấy nó xóa bỏ mọi ranh giới, mọi lối nghĩ hẹp hòi, mọi kiểu tư duy và cảm xúc e ngại mù mờ. Sự bao la và đa dạng của cuộc sống nhắc tôi nhớ đến triết lý tôn trọng sự sống của Albert Schweitzer. Ngay giữa châu Phi, ông đã khám phá ra sự chung nhất của mình với tất cả những gì hiện hữu. Tôi là một sinh thể mong muốn được sống, và tôi sống giữa những sinh thể mong muốn được sống. Ông nói, suốt 50 năm, ông đã làm việc không mệt mỏi trong khí hậu nóng bức của vùng xích đạo, chữa trị cho những bệnh nhân bị phong, cùng các bệnh truyền nhiễm khác chật ních trong bệnh viện miễn phí giữa rừng của ông. Ông còn nuôi cả một bầy thú trong bệnh viện và thân thiện với nhiều loại sinh vật. Những người khách đến thăm luôn kể lại chuyện những con chim, con thú và cả những con bò xúm đến khi có mặt ông. Schweitzer còn là một tấm gương lớn về một người có thể phân biệt giữa cái tôi nhỏ bé và tự ngã lớn lao. Khi còn trẻ, ông đã nổi tiếng khắp châu Âu trong vai trò một nhà thần học và người chơi phong cầm giỏi. Cuốn sách của ông về Đức Jesus lịch sử là một thách thức, và những buổi hòa tấu nhạc Bach của ông thật khó sánh nổi. Thế nhưng cuộc sống, đời một nhà thần học và một nhạc công nổi tiếng không phải là ý nguyện của ông. Nhìn vào nội tâm, ông thấy rằng tự ngã sâu thẳm phải được thể hiện trong một cuộc sống nhân ái và phục vụ. Với tinh thần của người đánh cá khôn ngoan, ông đã vứt bỏ danh vọng và tiền của trở lại biển. Điều gây ngạc nhiên là ông càng nổi tiếng hơn khi từ bỏ nền văn minh hiện đại để vào sống giữa rừng châu Phi, nhưng trong đầu ông không hề có ý nghĩ trở thành một bác sĩ nổi danh thế giới. Sau cùng, ông đã được trao giải hòa bình Nobel vì tấm gương đạo đức. Schweitzer tuyên bố nói lên lối sống dấn thân trọn vẹn của mình. Chân lý không có thời gian đặc biệt nào của nó, giờ khắc của nó là lúc này đây. Bao giờ cũng thế. Là những con người bị ràng buộc bởi thời gian, chúng ta cần phải vượt qua các giai đoạn tiến bộ của sự tăng trưởng, từ sự lệ thuộc của tuổi ấu thơ cho đến sự tự lập của tuổi trưởng thành. Rồi sau đó mới có thể nhận ra sự lệ thuộc lẫn nhau vốn có và sự tự hành tự do của tự ngã cao hơn. Đây chỉ là một quá trình phát triển tâm lý lành mạnh. Carl Jung nói rằng phân nửa thứ nhất của cuộc đời ta được dùng để vun đắp một cái tôi ích kỷ, và ông đề nghị phân nửa thứ hai nên được dành để vượt lên trên cái tôi ấy. Một đứa trẻ không sẵn sàng để vượt lên trên cái tôi tầm thường của cuộc sống thường ngày bởi vì nó còn đang phát triển, nhưng chúng ta cũng không nên xem thường cái tôi nhỏ bé bởi vì dù sao đây cũng là một phần của tự ngã cao hơn, giống như thời gian là một phần của vô tận vậy. Hãy nghĩ về cái tôi nhỏ bé như một hy vọng về Phật tính trong tương lai vậy. Tôi thường hay nói đến việc hướng về phía trước và vào bên trong, việc tăng trưởng cao hơn và tăng trưởng sâu hơn để trở thành tự ngã đích thực của mình có thể là một thách thức thực sự. Trước hết, bạn phải cố gắng để thấy được và thừa nhận những hạn hẹp của cái tôi nhỏ bé và chấp nhận tất cả những khuyết tật của mình, bởi vì việc từ chối hay làm ngơ đối với những bất ổn chỉ là sự tránh né vấn đề với một giá đắt. Và lúc này, bạn có thể dễ dàng lập ra bảng danh mục những điều thích và không thích, những điều ủng hộ và phản đối, những tật xấu, những ý tốt, những nút bấm nhạy cảm, những thiển cận và thiên kiến, những điểm mạnh nhất của mình hay không. Hãy thử làm xem. Bởi vì nguyên tắc cơ bản của cuộc sống giác ngộ là nhìn thấy mọi điều theo như thực tính của chúng, dù vẫn giữ lại một chút tự trọng lành mạnh, đó là trung đạo, nhưng bạn cũng không nên để mình cảm thấy rằng mình đặc biệt hơn bất cứ ai. Còn việc nghĩ rằng mình tồi tệ hơn những kẻ khác chỉ là một hình thức khác của tự ái mà thôi. Vì chắc chắn rằng không một ai trong chúng ta, dù là thánh nhân hay người phạm tội, được ở gần Chúa hoặc Phật hơn bất cứ ai khác. Chúng ta ai ai cũng đều có Phật tính. Làm sao chúng ta có thể đến gần hơn chút nào nữa với tự ngã bậc cao của mình? Bởi vì tự ngã này vốn đã gần với chúng ta hơn cả hơi thở và máu thịt của chúng ta kia mà.
Thư giãn, buông mình vào tĩnh lặng.
Sau đây là một thí nghiệm thuộc về ý tưởng trong việc tìm kiếm chân tính của mình và các mối liên hệ giữa cái tôi nhỏ bé và tự ngã lớn lao, giữa thời gian và bất tận. Nó sẽ giúp cho bạn trải nghiệm một thực tại sâu hơn giữa cái vô thường của cuộc sống và buông xả sự căng thẳng, các chướng ngại vật và những sự sao lãng làm lu mờ khả năng tự nhận biết của bạn. Bắt đầu, hãy đọc rồi dừng lại và lắng nghe khoảng im lặng sau đó. Thở dài hơi sâu và buông mình vào tĩnh lặng. Thở, mỉm cười, thư giãn, buông xả. Hiện hữu, bây giờ hãy hỏi thân thể mình cái gì bền lâu? Những điều mình suy nghĩ, mình cảm thấy và mình hiểu cái gì bền lâu? Những gì mình thích và không thích, cái gì bền lâu? Những gì mình muốn làm và định làm, cái gì bền lâu? Trong những khả năng nghe, thấy, nếm, ngửi, và trong các năng lực thể chất và tinh thần, cái gì bền lâu? Và khi buông bỏ thân xác mình, buông bỏ những ý tưởng và cảm giác của mình, buông bỏ những gì mình thích và không thích, buông bỏ sự mong muốn và các ý định, buông bỏ sự nghe, sự thấy, sự nếm, sự ngửi, các năng lực thể chất và tinh thần, cái gì sẽ còn lại? Mình là ai ngoài thân xác và đầu óc phân tích, cá tính, hình ảnh về mình và tiểu sử, ai sẽ tiếp tục làm mình để đi qua tất cả các giai đoạn và nẻo đường của cuộc đời, từ tuổi ấu thơ cho đến trưởng thành, rồi tuổi trung niên, tuổi già, và cứ thế đi vào tương lai. Điều gì nếu có mà mình có thể tìm thấy để đặt cái tôi vào trong tự ngã chân chính, cái bản chất không thể giản lược. Hãy đặt câu hỏi, thật ra mình là ai, là cái gì bên dưới tất cả những điều này? Mình sẽ tiếp tục là ai hoặc là cái gì một khi thân xác đã hóa thành cát bụi? Ngay lúc này, đây, mình là ai và là cái gì? Thời gian thực sự là gì? Hãy để cho sự im lặng vang vọng câu hỏi này.
Tạo ra thời gian cho cuộc đời mình.
Tôi hy vọng rằng thí nghiệm trước đây trong việc suy ngẫm về sự vô thường của cái tôi nhỏ bé đã giúp bạn nhận thấy tầm quan trọng của việc kết nối với tự ngã lớn hơn của mình. Nếu không, cuộc đời có thể chỉ trải ra giống như một tấm mền cuồng loạn trước mặt chúng ta, và chúng ta lỡ mất phần hay nhất của chuyến đi, chuyến bay vút cao của tấm thảm thần đến các lĩnh vực tự khám phá, tự nhận biết và kết nối với mọi sinh thể. Chúng ta phải nhắc mình nhớ đến tự ngã bậc cao giữa sự xô bồ, bận rộn của cuộc sống. Dưới đây là một đoạn kinh Phật mà tôi ưa tụng đọc mỗi khi cảm thấy căng thẳng và đuối mệt vì những công việc lặt vặt và những đòi hỏi. Con quyết không phí thời gian vì những dục vọng hư ảo. Con thề khắc phục sự khát khao cảm thụ. Và khi thực hiện, con thấy trào dâng sinh lực, sự chú tâm mênh mông và sự minh mẫn. Từ đó mà có tri kiến và thời gian để làm những gì cần làm. Khi quyết định từ bỏ chứng nghiện của nền văn hóa hiện đại đối với những hình thức tiêu thụ và cạnh tranh ngày càng dữ dội, chúng ta sẽ thấy thỏa mãn và hài lòng trong tự do và tự quản, có thêm sinh khí, có thêm thời gian, không gian và một chất lượng sống mới mẻ khác lạ. Ai mà chẳng có thời gian cho những hình thức trải nghiệm phong phú như thế? Bạn tôi, người đứng đầu một cơ sở tôn giáo, dạy một lớp học chủ nhật và là một bà mẹ, kể với tôi rằng năng suất và sự hăng say làm việc của bà, một tài sản quý, đôi khi có thể trở nên bất tiện. Những khi cảm thấy đuối mệt, bà dừng lại thở dài hơi và rồi tự hỏi, việc quan trọng nhất phải làm lúc này là gì? Khi mới bắt đầu tập thiền, đến cuối ngày, bà thấy mình đã không thực hiện được. Không phải là không có thì giờ, mà đúng ra là bà đã không xem đây là một ưu tiên. Thế nhưng với tất cả công việc và nhiệm vụ phải làm, cuối cùng bà vẫn thấy luôn luôn có đủ 20 phút mỗi ngày để ngồi và kết nối với tự ngã lớn lao nếu nhất định muốn làm điều này. Và bà thấy rằng việc không làm gì cả ngoài việc ngồi thiền 20 phút khiến cho những giờ phút khác trong ngày trở nên êm xuôi hơn, thoải mái hơn và sáng suốt hơn. Thay vì áp dụng chế độ tự động ngay khi tiếng còi báo động cất lên, bà kể, tôi từ từ kiểm điểm bản thân trong ngày và để ý xem sự chú ý của mình đã tập trung vào đâu. Càng để ý, tôi càng thấy rõ là mình đã không thực sự tập trung vào giây phút hiện tại. Khi càng có ý thức rõ hơn về nơi này và hiện tại, nó giúp tôi vững vàng hơn và làm thay đổi toàn bộ phương hướng cuộc đời tôi. Khi con gái tôi gặp khủng hoảng tình cảm ở trường học, tôi cảm thấy thật đau đớn. Làm sao tôi có thể nâng đỡ tốt nhất cho nó trong mọi thời điểm? Làm sao tôi có thể nâng đỡ chính mình? Định tâm, tụng niệm và hành thiền là những điều đã giúp tôi vượt qua tất cả. Về mặt sinh lý, những phương pháp thiền nâng cao sự chú tâm có một tác dụng lắng dịu khó tin vì nó làm gia tăng hoạt động của vỏ não ở thùy trán và làm giảm hoạt động của vùng hạnh nhân, những cơ quan có vai trò xử lý và ghi nhớ các phản ứng tình cảm. Việc tập luyện đều đặn đã giúp người bạn của tôi có những quyết định và hành động khôn ngoan, ngay cả trong những thời điểm căng thẳng nhất. Sau đây là một bài tập gọi là hiện hữu đơn giản nhằm giúp bạn tiếp cận với tự ngã sâu xa hơn, đích thực hơn. Nó sẽ giúp bạn thấy rằng bạn là người hoàn hảo ngay trong lúc này, như con người hiện tại của bạn, không còn căng thẳng, đấu tranh, không còn mâu thuẫn nội tâm nữa.
Thư giãn, hiện hữu đơn giản.
Ngồi thoải mái, có thể nhắm mắt hoặc nhìn xuống, hít thở sâu một hai hơi và thư giãn, thở chậm chậm và buông xuôi tất cả, giải tỏa căng thẳng và thư giãn thêm chút nữa. Đừng làm gì cả và chỉ trở về với sự hiện hữu của mình. Hãy để cho mọi việc ổn định mà không cần sự điều khiển hay can thiệp của bạn. Hãy buông xả, sự việc ra sao lúc này cũng được, sẵn sàng cho phép và chấp nhận thoải mái. Thân thiện với chính mình, tập quen với hiện hữu cơ bản của mình bằng những kỹ năng và khái niệm, giữ cho nhận thức được liên tục. Khi cảm thấy lạc lối, sao lãng, đứt quãng hoặc buồn ngủ, hãy tiếp cận với hơi thở, theo dõi hơi thở, quan sát việc hít vào thở ra và để việc này diễn ra một cách không gắng sức. Hãy cảm nhận hơi thở đi vào đi ra, gắn mình với hiện tại, trong khi vẫn buông xả mọi thứ, không đánh giá, khen chê hay can thiệp. Dần dần chấp nhận sự hiện hữu đơn giản không chút cố gắng, hướng sự chú ý vào bên trong, tất cả những gì bạn tìm có thể được thấy ở bên trong bạn. Đây là quá trình rèn luyện sự giải thoát nội tâm. Hãy là Đức Phật, hãy là chính mình, hãy là tất cả. Nghiên cứu về các bài tập thiền đã phát hiện được những điều đáng ngạc nhiên về bản chất cái tôi, đặc biệt là về thời gian và không gian. Bác sĩ Andrew Newberg trong các nghiên cứu về não ở thùy trước của các thiền giả Tây Tạng cho biết là ông đã có thể phân lập các vùng có hoạt động nhiều nhất qua việc đo lưu lượng máu bằng một công nghệ hiện hình não tiên tiến gọi là SPECT, Single Photon Emission Computed Tomography, chẩn đoán hình ảnh bằng phát xạ photon đơn. Các trắc nghiệm của bác sĩ Newberg cho thấy rằng phần trước của bộ não thường tham dự trong việc tập trung chú ý, gia tăng hoạt động rất mạnh trong khi thiền định. Ông cũng tìm thấy sự giảm thấp hoạt động của thùy đỉnh, dùng não cho ta cảm giác định hướng trong không gian và thời gian. Bác sĩ Newberg phát hiện ra rằng khi thiền giả tập trung chú ý vào bên trong và khi dùng não này không tiếp nhận được những tín hiệu lạc quan thì sẽ không còn ý thức về cái tôi nữa, không còn ranh giới giữa cái tôi và thế giới xung quanh, không phải là một trạng thái tâm lý hoặc tâm linh. Các nhà nghiên cứu thấy rằng việc nhận thức cái tôi như một phần của vũ trụ có một tác dụng thần kinh và được cảm nhận là vô cùng thật. Quả là một sự hội tụ tuyệt vời của khoa học và tâm linh. Khoa thần kinh học đã có thể định lượng được sự biến mất ranh giới giữa cái tôi và vũ trụ trong một bộ não đang thiền định.
Trụ thờ vật tổ Totem Pole.
Bạn đang ở đâu trong những mảnh vụn của ký ức, nhật ký, thư từ, hình ảnh, phim và video về bạn ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, hoặc là ở trong tấm gương nơi mà mọi thứ đều là hai chiều và trái ngược. Bạn sẽ không bao giờ thấy được con người thật của mình. Nếu bạn cũng giống như hầu hết mọi người, thì việc nhìn một tấm hình của mình hoặc nghe tiếng nói của mình trong băng thu thường khiến bạn thấy khó chịu. Hình này hoặc tiếng này không phải là của mình, bạn sẽ nói thế. Nhưng mọi thứ bạn làm hoặc tạo ra cũng giống như một cổng vào trên trang nhật ký hoặc Facebook của bạn vậy. Đó là biểu hiện của bạn vào lúc đó. Bạn có thể nhìn vào một loạt 30 tấm hình của mình và có lẽ chỉ tìm thấy được một tấm giống mình. Tất cả chúng ta đều là chính mình và chẳng có ai trong chúng ta là chính mình cả. Một nhà thơ đã nói, có rất nhiều con người trong tôi. Thổ dân vùng Tây Bắc Thái Bình Dương đã giải quyết khó khăn mang tính nghệ thuật và tâm linh này bằng cây trụ thờ vật tổ. Dù rằng có rất nhiều loại trụ thờ vật tổ, trong đó có những cây trụ thể hiện chân dung tổ tiên, dòng họ, các vị anh hùng và các nhân vật huyền thoại, nhưng các hình khắc chạm này mô tả một cách điển hình những giai đoạn phát triển của cái tôi. Sự trải rộng về mặt đẳng cấp của quá trình này đã đi vào từ vựng chúng ta bằng câu nói con người thấp hèn trên trụ vật tổ. Về mặt tâm linh, điều này nói lên cái tôi nhỏ bé và thường ngày của chúng ta, trong khi hình chạm trên cây trụ tượng trưng cho tự ngã thiêng liêng siêu đẳng nhất, tiến hóa nhất. Ngay bên dưới gương mặt trên đỉnh trụ thường có một đôi cánh lớn giăng ngang. Cặp cánh này tượng trưng cho linh hồn đang bay vào trong cõi cao hơn thời gian và không gian. Toàn bộ những gương mặt trên trụ thờ này xếp theo những luân xa, những trung tâm năng lượng tự nhiên của cơ thể, nói lên cái toàn thể hay tổng thể của sự sống và quá trình đi lên của sự thức tỉnh tăng trưởng chín mùi để vươn tới tiềm năng đầy đủ và huy hoàng của con người. Để thấy được cái toàn thể, bạn cần có một cái nhìn toàn cảnh từ trên đỉnh của trụ thờ vật tổ. Muốn thế, bạn phải vượt qua những thứ làm sao lãng trong ngày, vốn ngăn cản bạn nhìn thấy và chấp nhận tự ngã cao hơn của mình. Việc đó đòi hỏi sự tìm thấy cái trường cửu trong giây phút thực tại trong suốt sự dấn thân 100% của hoạt động hiện nay của bạn. Để sống trong thời gian chuẩn của Đức Phật, bạn phải tìm ra trong ngày những giây phút mà mình có thể vượt lên cao hơn cái tôi nhỏ bé của mình. Như vậy đó, trong một hành động rất đơn giản, bạn có thể vươn tới thật cao và thật sâu. Trong chương 3, bạn sẽ học cách đồng bộ hóa thời gian tuyến tính với thời gian chu kỳ, hòa hợp với các luân xa và các nhịp ngày đêm tự nhiên của cơ thể và lắng nghe nhịp tim sâu thẳm nhất, chiếc đồng hồ đáng tin cậy nhất của bạn.